đứng lên với thầy,
đừng sợ
bước đi theo thầy,
đừng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ. Đôi đầu dối gian,
đừng sợ
trông lại bất công,
đừng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát, càng ngăn mọi ám tâm đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc tới tập 3 của truyện dài nhiều tập về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tập 1 thì chúng ta đã đọc về giáo triều 26 năm rưỡi của Ngài. Tập 2 chúng ta đọc về thời điểm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị liên quan đến thế giới. Và hôm nay chúng ta đọc tập 3 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị giáo hoàng vui mừng và hy vọng, đừng sợ. Cái câu famous nhất của cả giáo triều Ngài đó là đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa ra cho Chúa Kitô. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nghe thấy Ngài nói với chúng ta về ba vấn đề. Con người hiện đại tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi? Con người hiện đại lo âu sợ hãi những gì và ra sao? Thứ ba, con người hiện đại làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ? Chúng ta phải nắm vững những cái gì mà Ngài chủ trương. Và cho tới bây giờ nó vẫn còn kéo dài đấy các anh chị ạ, chứ không phải hết đâu. Tất cả những gì mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở màn, bây giờ nó vẫn đang tiếp tục. Những gì Ngài đã vision thấy, nó đang xảy ra. Đó, chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy được như thế nào, để rồi chúng ta cố gắng đáp ứng nha. Đây là cái bài mà em viết để tưởng niệm đầy năm băng hà của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nếu mầu nhiệm cứu chuộc là cốt lõi của giáo triều Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nếu đối với tác nhân của mầu nhiệm cứu chuộc là đấng đã được Ngài tuyên xưng và loan báo qua bức thông điệp đầu tiên cho thấy tất cả chủ hướng giáo triều của Ngài là đấng cứu chuộc nhân trần, Redemptor Hominis, thì đối với thụ nhân của mầu nhiệm cứu chuộc này là con người, nhất là thành phần thế hệ nhân loại thuộc thời tân tiến hiện đại, có thể nói kể từ thập niên 1960 của Công đồng chung Vatican II, cần đến ơn cứu chuộc hơn bao giờ hết. Mà ngay trong lễ đăng quang của mình được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 1978, Ngài đã mạnh mẽ lên tiếng, vừa để trấn an, vừa để kêu gọi với chung thế giới rằng, đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Tại sao con người tân tiến chẳng những về nhân bản, với bản tuyên ngôn chung về nhân quyền được Tổ chức Liên Hợp Quốc ban hành ngày 10 tháng 12 1948, mà còn về cả khoa học và kỹ thuật nữa, bắt đầu từ thập niên 1960, với những chuyến thám hiểm không gian đầu tiên Nga 1961, Mỹ 1962, tới Cung Trăng 1969, mà theo vị giáo hoàng là tiêu biểu cho hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới tân tiến mang tựa đề vui mừng và hy vọng này, lại nhận thấy họ cảm thấy đang lo âu sợ hãi. Họ đã tỏ ra lo âu sợ hãi những gì và ra sao? Và làm sao họ mới có thể được cứu khỏi sự giữ bất an mà an tâm vui sống đây? Thứ nhất, con người hiện đại tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi? Loài người ở vào giữa thời của bức thông điệp đấng cứu chuộc nhân trần với thời của đầu thiên kỷ thứ ba chẳng những không khá hơn mà còn càng ngày càng tệ hơn nữa, càng nguy vong hơn nữa. Trước mắt của vị giáo hoàng mới đăng quang được 5 tháng, khi Ngài ban hành bức thông điệp đầu tay của Ngài, thế giới hiện lên như sau. Con người ngày nay hình như chưa bao giờ bị đe dọa bởi cái họ làm ra như vậy. Nghĩa là từ thành quả của việc do bàn tay họ làm ra, và còn hơn thế nữa, của công việc do lý trí con người nghĩ ra, cũng như của những khuynh hướng do ý con người muốn. Tất cả những gì do hoạt động đa diện này của con người sản xuất ra, thường bằng một đường lối không thể nào thấy trước được, rất là nhanh chóng. Chẳng hạn, nó gây ra sự tách biệt, ở chỗ nó thường lấy đi khỏi con người là tác nhân sản xuất ra nó, mà hơn thế nữa, nó còn trở mặt phản lại chính con người, ít là một phần nào đó, qua những hậu quả gián tiếp nó tác dụng khi trả về cho họ. Nó được và có thể được nhắm thẳng vào con người. Em xin mở ngoặc ở đây, chẳng hạn như là phá thai đấy. Đấy, cái gì con người nghĩ ra đó là luật phá thai. Chẳng hạn như là chế bom nguyên tử đấy. Tất cả cái đi là do con người tạo ra đấy, mà họ sợ cái đó đó. Chính họ tạo ra, bây giờ họ lại sợ. Đấy, em xin đọc tiếp. Điều này có thể tạo nên một màn thảm kịch chính yếu cho việc hiện hữu của con người ngày nay trong một chiều kích rộng nhất và phổ quát của nó. Bởi thế, con người đang sống trong nỗi sợ hãi gia tăng. Họ sợ cái họ sản xuất ra. Dĩ nhiên không phải là tất cả những cái ấy hay hầu hết những cái ấy, nhưng là một phần của nó. Đích xác hơn là cái phần chứa đựng một thừa hưởng đặc biệt bởi tài năng và sự sáng tạo của họ, có thể phản lại chính tận gốc rễ. Họ sợ rằng nó có thể trở thành phương tiện và dụng cụ cho một cuộc tự diệt không thể nào tưởng tượng nổi so với tất cả những hủy hoại dữ dội và những hủy diệt bất ngờ trong lịch sử mà chúng ta biết đến thì chỉ là một bóng mờ thôi. Điều này gợi lên một vấn đề là tại sao quyền năng được ban cho con người từ ban đầu để họ làm chủ trái đất lại quay ra chống lại họ, gây ra một tình trạng bất an không sao hiểu được, một nỗi sợ hãi ý thức hay vô thức, cũng như một mối nguy hiểm mà qua những cách thức khác nhau được truyền lan đến cả gia đình nhân loại ngày nay và đang thể hiện dưới những phương diện khác nhau. Bởi thế, nếu trong thời điểm của chúng ta, thời điểm đang tiến đến tận cùng đệ nhị thế thiên kỷ của kỷ nguyên Kitô giáo, tỏ ra mình là một thời điểm phát triển lớn lao, thì nó cũng được thấy như là một thời điểm của mối đe dọa đối với con người bằng nhiều hình thức. Tình trạng của con người trong thế giới tân tiến này thật sự xa rời khỏi những đòi hỏi khách quan của trật tự luân lý, khỏi những đòi hỏi của công lý, và còn hơn thế nữa, của tình thương yêu trong xã hội. Ý nghĩa chính yếu của vai trò chủ tể và thống trị của con người trên thế giới hữu hình mà chính tạo hóa trao cho con người như công việc của họ, hệ tại việc đạo đức ưu tiên hơn kỹ thuật, con người chính yếu hơn sự vật và tinh thần trọng hơn vật chất. Thật vậy, có thể thấy được một cơn nguy biến ở chỗ, trong khi việc con người làm chủ trên thế giới sự vật đang tạo nên những phát triển khổng lồ, thì họ liền mất đi những cái cốt yếu làm nên chủ quyền của mình, và bằng nhiều cách thức khác nhau để cho nhân tính của mình lụy thuộc vào thế gian, rồi chính mình cũng trở nên một vật làm tôi phục vụ cho sự lạm dụng dưới nhiều hình thức. Sự lạm dụng này thường không trực tiếp thấy được qua toàn thể cơ cấu của cuộc sống chung, qua hệ thống sản xuất và qua áp lực từ phương tiện truyền thông xã hội. Con người không thể nào vùi dập bản thân mình hay vị trí của mình trong cái thế giới hữu hình là một thế giới thuộc về họ. Họ không thể nào trở nên nô lệ cho sự vật, nô lệ cho những cơ cấu kinh tế, nô lệ cho sự sản xuất, nô lệ cho những sản phẩm riêng của mình. Thế kỷ này cho tới nay vẫn là một thế kỷ của những hủy hoại lớn lao đối với con người, của những tàn phá vĩ đại, chẳng những về vật chất mà còn cả về luân lý. Thực sự là thế, có lẽ trên hết là về mặt luân lý. Đồng ý là về phương diện này, việc so sánh thời đại này với thế kỷ này, với thời đại khác hay thế kỷ khác không phải là một việc dễ dàng, vì điều này còn lệ thuộc vào những chuẩn mực lịch sử. Tuy nhiên, dù không mang ra so sánh chăng nữa, người ta cũng không thể nào không nhận thấy rằng thế kỷ này cho tới nay vẫn là một thế kỷ mà người ta đã gây nên cho nhau nhiều bất công và đau khổ. Diễn tiến này đã được dứt khoát chế ngự hay chưa? Bất chấp những cơ sở ấy, chẳng hạn Tổ chức Liên Hiệp Quốc, các quyền lợi con người vẫn đang bị vi phạm bằng nhiều hình thức. Khi mà trong thực hành chúng ta thấy trước mắt có những trại tập trung, bạo lực, hành hạ, khủng bố và kỳ thị dưới nhiều thể cách. Vì sự kiện này phải là hậu quả của những chủ trương khác đang gặm nhấm và hình như thường vô hiệu hóa những nền tảng nhân bản của những tổ chức và dự án hoạt động tân tiến này. Đối với hiện trạng như thế, cần phải có một trách nhiệm trong việc liên tục điều chỉnh những dự án hoạt động dựa trên quan điểm của các quyền lợi khách quan và bất khả xâm phạm của con người. Thế rồi, vào thời điểm vị giáo hoàng không phải người Ý sau 455 năm xuất hiện, từ một xứ sở xa xôi này về thăm quê hương lần cuối cùng, vào mùa hè năm 2002, loài người bấy giờ đã vào một tình trạng nguy vong đến độ, ngài phải chính thức và long trọng hiến dâng thế giới, một thế giới khốn khổ thảm thương về mọi lãnh vực, cho lòng thương xót Chúa, tại ngôi đền thờ Chúa Tình Thương vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 8, 2002. Bởi vì ngài thấy rõ hiện trạng vô cùng đáng thương của con người tân tiến, của một thế giới từ thời điểm thế kỷ 20 càng ngày càng đi đến chỗ tự diệt vong. Như ngài đã bày tỏ trong bài giảng phong chân phước cho bốn vị đồng hương của ngài vào Chủ nhật 18 tháng 8 trong chuyến thăm quê hương lần thứ 8 này, cũng là lần cuối cùng như sau. Thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lĩnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm, Mystery of Iniquity. Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại. Kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu nữa, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa thay cho Thiên Chúa. Họ tự cho mình có quyền hành của một vị tạo hóa trong việc can thiệp và mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách lèo lái việc truyền giống, cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người. Họ muốn làm cho Thiên Chúa hoàn toàn khuất bóng nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. Mầu nhiệm lỗi lầm tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này. Cảm niệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, lo sợ vì tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt. Cuộc khủng hoảng luân lý của con người tiêu biểu nơi văn minh Tây Phương ở vào đầu thiên kỷ thứ ba Kitô giáo này đã trở nên vô cùng thảm khốc và cực kỳ nguy vong, như được cảm nhận bởi vị giáo hoàng tác giả cuốn Hồi Niệm và Căn Tính, một tác phẩm như một lời di chúc vừa kêu gọi ngài muốn gửi tới thế giới rằng: thật vậy, chính nhờ hồi niệm mà cảm quan của chúng ta về căn tính được hình thành và hiện rõ nơi tâm trí con người. Thật vậy, những gì vị giáo hoàng này đã nhận định về loài người liên quan đến những hủy hoại lớn lao, những tàn phá vĩ đại từ năm 1978, trước khi ngài vĩnh viễn ra đi, đã biến thành một hiện tượng diễn tiến như cuộc biển động sóng thần Nam Á xảy vào ngày 26 tháng 12 2004. Một thiên tai đã kinh hoàng tàn sát trên 200.000 người một cách đột ngột trong thời gian rất ngắn. Ngài viết trong tác phẩm cuối cùng của mình, Hồi Niệm và Căn Tính, ở chương thứ 2 về những ý hệ của sự dữ như sau. Đến đây, chúng ta không thể câm lặng trước vấn đề ngày nay trở thành thảm khốc hơn bao giờ hết. Cuộc sụp đổ của các chế độ được xây dựng trên các ý hệ. Chẳng hạn như ý hệ xã hội quốc gia ở Đức theo nguyên lý duy chủng tộc và ý hệ Marxist cộng sản đặc biệt ở Nga đã đi đến chỗ chấm dứt những hình thức diệt chủng vừa được đề cập tới ở những xứ sở liên hệ. Chẳng hạn diệt chủng Do Thái cùng các nhóm như nhân dân Romania, thành phần dân quê xứ Ukraine và hàng giáo sĩ chính thông giáo công giáo ở Nga và ở Belarus và ở bên ngoài rặng núi Urals nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một cuộc diệt chủng về pháp lý đối với những con người đang được cưu mang chưa được vào đời. Trong trường hợp này, cuộc diệt chủng ấy được ban bố bởi những thứ quốc hội được bầu chọn theo dân chủ. Những thứ quốc hội nhân danh quan niệm tiến bộ về dân sự cho xã hội và cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cũng không thể thinh lặng trước những vi phạm trầm trọng khác, đến việc làm hụt hẫng đi lề luật của Thiên Chúa. Tôi đang nghĩ tới chẳng hạn áp lực mãnh liệt của Quốc hội Âu Châu trong việc nhìn nhận các cuộc hợp hôn đồng tính như là một loại gia đình khác, có quyền nhận con nuôi. Thật là hợp lý. Thậm chí cần phải đặt vấn đề phải chăng đó không phải là công cuộc của một thứ ý hệ sự dữ khác hay sao? Có lẽ còn tinh xảo và kín đáo hơn, có ý muốn khai thác chính nhân quyền để chống lại con người và đời sống gia đình.
Đứng lên với thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo thầy,
đừng sợ.
Nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất công,
đừng sợ.
Qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc. Chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Thứ hai, con người hiện đại lo âu sợ hãi những gì và ra sao? Đó là lý do. Trước tình hình thế giới với một dung nhan loài người càng ngày càng bị méo mó thảm thương như thế, với một lịch sử càng ngày càng nguy vong như thế, trong tác phẩm Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng của mình được xuất bản vào năm 1994, cũng như trong tác phẩm Hồi niệm và căn tính được xuất bản vào tháng 2 2005, Ngài đã cho biết ý nghĩa của lời kêu gọi đừng sợ hãy mở rộng cửa cho Đức vô cùng quan trọng liên quan đến vận mệnh lịch sử của loài người này. Trong chương mở đầu, The Pope, A Scandal and a Mystery, cũng như ở chương áp cuối, Be Not Afraid, như sau. Đức Kitô đã nhiều lần nói cùng những ai gặp người lời kêu gọi đừng sợ này. Thiên thần nói cùng Đức Maria rằng đừng sợ. Cũng thế, Thánh Giuse cũng được trấn an đừng sợ. Đức Kitô cũng đã nói như thế với các thánh tông đồ, cho Thánh Phêrô ở những trường hợp khác nhau, nhất là sau cuộc phục sinh của người. Người hằng nói với các vị là đừng sợ. Thật vậy, người cảm thấy rằng các vị đang sợ hãi. Các vị không biết chắc chắn rằng đấng mà các vị thấy có phải đúng là Đức Kitô. Các vị đã biết hay chăng? Các vị đã tỏ ra lo sợ khi người bị bắt nhốt. Các vị thậm chí còn sợ hơn nữa sau khi người phục sinh. Những lời Chúa Giêsu phán ấy được giáo hội lặp lại. Và với giáo hội, những lời ấy đã được vị giáo hoàng này, chính là Ngài đó, lặp lại. Tôi đã làm như thế từ bài giảng đầu tiên của tôi ở quảng trường Thánh Phêrô. Đừng sợ. Những lời này không phải là những lời được nói lên một cách rỗng không đâu. Chúng được bắt nguồn sâu xa từ phúc âm. Chúng thực sự là những lời của chính Đức Kitô đó. Chúng ta không nên sợ những gì đây? Chúng ta không nên sợ sự thật về chính bản thân mình. Một ngày kia, Thánh Phêrô ý thức được sự thật về mình và vội vã thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là một con người tội lỗi." Thánh Phêrô không phải là con người duy nhất nhận thức được sự thật về mình ấy. Hết mọi người đều biết đến nó. Hết mọi vị thừa kế Thánh Phêrô đều biết đến nó. Tôi biết sự thật này rất rõ. Hết mọi người trong chúng ta mắc nợ Thánh Phêrô về những gì Ngài nói vào hôm ấy: "Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là một người tội lỗi." Chúa Giêsu đã đáp lại Ngài rằng: "Đừng sợ. Từ nay trở đi, con sẽ trở thành tay đánh cá người." Đừng sợ con người. Con người bao giờ cũng là như vậy thôi. Những đường lối được họ tạo nên lúc nào cũng bất toàn. Và chúng càng bất toàn, họ càng biết rõ về bản thân họ. Việc họ biết mình từ đâu mà có, nó xuất phát từ tâm can con người. Tâm trí chúng ta tỏ ra lo âu. Hơn ai hết, Đức Kitô biết nỗi khổ sầu của chúng ta. Đức Kitô biết những gì nơi con người. Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa vô hình. Một bí tích là dấu hiệu của sự hiện diện. Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa đấng vô cùng trọn hảo. Chẳng những ở với con người mà chính người còn trở nên một con người nơi Đức Giêsu Kitô nữa. Đừng sợ vị Thiên Chúa làm người. Chính vì thế mà Thánh Phêrô đã nói ở Cesare Philippe rằng: Thầy là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô không sợ vị Thiên Chúa làm người. Trái lại, Ngài lại sợ vị con Thiên Chúa sống như là một con người. Thánh Phêrô không thể chấp nhận nổi người bị đánh đòn, bị đội mão gai và cuối cùng bị đóng đanh trên thập tự giá. Thánh Phêrô không thể chấp nhận điều ấy. Ngài đã tỏ ra sợ hãi và bởi thế Đức Kitô mới nghiêm trọng trách Ngài, song người không loại trừ Ngài. Đừng sợ mầu nhiệm của Thiên Chúa, đừng sợ tình yêu của Ngài và đừng sợ nỗi hèn yếu hay sự cao cả của con người. Con người không ngừng cao cả, thậm chí ngay cả nơi yếu kém của họ. Đừng sợ trở thành những chứng nhân cho phẩm giá của hết mọi con người, từ giây phút đầu thai cho tới khi qua đời. Cần phải hiểu lời kêu gọi đừng sợ ở một nghĩa rất rộng. Ở một nghĩa nào đó, nó là lời kêu gọi được ngỏ cùng tất cả mọi dân tộc. Một lời kêu gọi hãy chế ngự sợ hãi trong hoàn cảnh thế giới hiện đại, kể cả Đông Phương lẫn Tây Phương, ở Bắc Phương lẫn Nam Phương. Đừng sợ những gì chính mình chế tạo ra. Đừng sợ tất cả những gì con người sản xuất được và là những gì ngày ngày trở nên nguy hiểm cho họ. Tóm lại, đừng sợ bản thân mình. Tại sao chúng ta đừng sợ? Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. Khi nói lên những lời này ở quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã biết được bức thông điệp đầu tiên của tôi và tất cả vai trò làm giáo hoàng của tôi sẽ gắn liền với sự thật cứu chuộc này. Nơi ơn cứu chuộc, chúng ta thấy được nền tảng sâu xa nhất của những lời đừng sợ. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ban con một của Ngài. Người con này luôn hiện diện như đấng cứu chuộc ở lịch sử của loài người. Ơn cứu chuộc thấm nhập tất cả lịch sử của con người. Ngay cả trước khi Đức Kitô sinh ra và sửa soạn cho tương lai cánh chung của mình. Ơn cứu chuộc như là một thứ ánh sáng chiếu trong tăm tối, nhưng tăm tối không át được ánh sáng. Quyền năng nơi thập giá và phục sinh của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn bất cứ sự dữ nào khiến con người có thể sợ hãi hay cần phải sợ hãi. Tóm lại, để con người văn minh tân tiến có thể từ cuối thiên kỷ thứ 2 tiến vào thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo, từ thế kỷ 20 để chết chóc hận thù sang thế kỷ 21 một cách mở rộng cửa cho Chúa Kitô, theo vị giáo hoàng triết gia nhân bản Gioan Phaolô đệ nhị, thì con người tự mình phải biết kính sợ Thiên Chúa. Một chủ trương đã được Ngài khẳng định và tuyên bố bằng những lời lẽ chẳng những để kết thúc hoàn toàn cho tác phẩm vượt qua ngưỡng cửa hy vọng, mà qua đoạn cuối cùng này, Ngài còn cho thấy rõ chủ trương hướng của giáo triều Ngài là để phục vụ thành phần thụ nhân cứu chuộc, là một thế giới tân tuyến với đầy những lo âu tàn phá, được gặp gỡ đấng cứu chuộc nhân lần. Những lời lẽ ấy như sau: để giải thoát con người hiện đại khỏi nỗi sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi thế giới, sợ hãi các thứ quyền lực trần thế, sợ hãi những thể chế đàn áp, để giải thoát họ khỏi mọi hình thức của một thứ sợ hãi nô lệ trước quyền lực thắng thế được tín hữu gọi là Thiên Chúa, thì cần phải biết thiết tha nguyện cầu để họ nung nấu và vun trồng trong tâm can họ một niềm kính sợ Thiên Chúa là khởi điểm của đức khôn ngoan. Niềm kính sợ Thiên Chúa này là quyền lực cứu độ của phúc âm. Nó là một nỗi sợ hãi xây dựng chứ không bao giờ hủy hoại. Nó kiến tạo nên những con người có thể tuân theo trách nhiệm, có thể chiều theo một tình yêu thương hữu trách. Nó kiến tạo nên những con người nam nữ thánh thiện, thành phần Kitô hữu đích thực, thành phần trên hết định đoạt tương lai thế giới. Vị giáo hoàng mở màn cho vai trò làm giáo hoàng của mình bằng những lời đừng sợ, cố gắng trung thành hoàn trọn lời huấn dụ này và bao giờ cũng sẵn sàng phục vụ con người, phục vụ các quốc gia và phục vụ nhân loại theo tinh thần của sự thật phúc âm ấy.
Yeah.
Thứ ba, con người hiện đại làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ? Tuy nhiên, con người tự bản chất đã yếu đuối, giờ đây trước tình trạng vì sự dữ gia tăng mà lòng của con người đã trở nên nguội lạnh hầu hết. Mà theo vị giáo hoàng qua đời vào đêm mùng 2 tháng 4 2005, tức vào ngày áp lễ Chúa Tình Thương, mùng 3 tháng 4 2005, và qua đời sau thánh lễ Chúa Tình Thương được cử hành tại phòng của Ngài. Một lễ đã được Ngài chính thức thiết lập khi tuyên bố trong bài giảng phong thánh cho nữ tu Faustina là người đồng hương của Ngài ngày 30 tháng 4 2000. Thì con người hiện đại ấy chỉ có thể được cứu chuộc bởi lòng thương xót Chúa mà thôi. Vì tình thương Chúa, căn nguyên và động lực của mầu nhiệm cứu chuộc chính là giới hạn chặn đứng sự dữ đang lộng hành hầu như chưa bao giờ có trong lịch sử loài người này. Thật vậy, cũng trong tác phẩm Hồi Niệm và Căn Tính, vị giáo hoàng này đã nói thêm về mầu nhiệm cứu chuộc là phản ánh lòng thương xót Chúa liên quan tới con người hiện đại. Ở chương 4, chương có tựa đề Việc cứu chuộc là giới hạn thần linh chế ngự sự dữ như sau. Không thể nào nghĩ tới giới hạn do chính Thiên Chúa ngăn chặn đối với các hình thức khác nhau của sự dữ mà lại không quy chiếu về mầu nhiệm cứu chuộc. Có thể nào mầu nhiệm cứu chuộc đáp ứng nổi trước sự dữ về lịch sử, một sự dữ mà qua những hình thức khác nhau tiếp tục tái diễn nơi các việc làm của con người hay chăng? Dường như sự dữ của các trại tập trung, của các phòng hơi ngạt, của cái dã man nơi nhân viên công an cảnh sát, của toàn bộ chiến tranh, của các chế độ đàn áp, một sự dữ tương phản một cách có tổ chức với sứ điệp của thập giá. Như tôi nói, dường như sự dữ này mạnh hơn cả sự thiện nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ hơn nữa vào lịch sử của các dân tộc và các quốc gia đã chịu đựng cuộc thử thách với những chế độ độc tài, cũng như những cuộc bách hại đức tin, chúng ta khám phá ra rằng đó chính là nơi rạng ngời nhất cho việc hiện diện hiển vinh của thập giá Chúa Kitô. Cái bối cảnh thê thảm ấy lại càng làm nổi bật việc hiện diện này hơn nữa. Đối với những ai chịu đựng cái sự dữ có mưu đồ này, thì chỉ còn duy Chúa Kitô và thập giá của Người là nguồn mạch tự vệ thiêng liêng mà thôi, như một hứa hẹn chiến thắng vậy. Không phải hay sao, việc hy sinh của Maximilian Kolbe trong trại diệt chủng ở Auschwitz đã trở thành dấu chỉ chiến thắng trên sự dữ. Và cũng không phải tương tự như thế hay sao, khi nói tới Edith Stein, vị thánh Teresa, người Đức gốc Do Thái, một đại tư tưởng gia thuộc trường phái Husserl, người đã bị chết trong phòng hơi ngạt ở Brno, nhờ đó chia sẻ số mệnh với nhiều người con nam nữ khác của dân tộc Do Thái. Mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô ăn sâu vào đời sống của chúng ta. Đời sống tân tiến là một thứ văn minh bị chi phối bởi kỹ thuật. Thế nhưng, cả ở nơi đời sống tân tiến này nữa, mầu nhiệm này cũng lưu lại dấu vết hiệu nghiệm của mình, như Công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở chúng ta sau đây. Đối với vấn đề làm thế nào để tình trạng bất hạnh này có thể được chế ngự, Kitô giáo trả lời rằng, tất cả mọi hoạt động của con người, những hoạt động hàng ngày bị tác hại bởi lòng kiêu căng và bởi tự ái quá độ, cần phải được thập giá và cuộc phục sinh của Chúa Kitô thanh tẩy và hoàn hảo hóa. Được Chúa Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần làm nên một tạo vật mới, con người có thể, đúng hơn, họ cần phải yêu mến những sự được Thiên Chúa tạo dựng. Chính từ Thiên Chúa, con người đã lãnh nhận chúng, và chính vì chúng từ bàn tay Thiên Chúa ban cho họ mà họ phải ân cần và tôn trọng chúng. Con người tri ân cảm tạ vì ân nhân thần linh này của mình về tất cả những sự ấy. Họ sử dụng chúng và hoan hưởng chúng bằng tinh thần khó nghèo và tự do. Nhờ đó, họ mới tiến tới chỗ thực sự chiếm hữu được thế giới. Như thế, chẳng có gì mà lại có hết mọi sự vậy. Nếu vừa cứu chuộc đánh dấu giới hạn thần linh trên sự dữ, thì chính vì lý do duy nhất này, đó là vì thật sự sự dữ bị chế ngự bởi sự thiện, hận thù bởi yêu thương, chết chóc bởi phục sinh. Vào thời điểm vị giáo hoàng không phải người Ý sau 455 năm xuất hiện từ một xứ sở xa xôi này về thăm quê hương lần cuối cùng vào mùa hè năm 2002, loài người bấy giờ đã ở vào một tình trạng nguy vong đến độ ngài phải chính thức và long trọng hiến dâng thế giới Một thế giới khốn khổ thảm thương về mọi lãnh vực, cho lòng thương xót Chúa tại ngôi đền thờ Chúa Tình Thương vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2002. Hôm nay tôi muốn lặp lại những lời đơn sơ và chân thành này của Thánh nữ Faustina để hợp với Thánh nhân cũng như với tất cả anh chị em tôn thờ mầu nhiệm khôn thấu và khôn lường của tình yêu thương Thiên Chúa. Như Thánh Faustina, chúng ta muốn loan báo rằng ngoại trừ tình thương của Thiên Chúa, không còn một nguồn hy vọng nào khác cho loài người nữa. Chúng ta cần tin tưởng lặp lại rằng, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Việc loan báo này, việc tuyên xưng lòng tin tưởng vào tình yêu toàn năng của Thiên Chúa là việc đặc biệt cần đến ở thời đại chúng ta đây, khi mà nhân loại đang trải qua một thời tình trạng biến loạn trước những xuất hiện của sự dữ. Việc kêu cầu lòng thương xót Chúa cần phải được vang lên từ thẳm cung của các cõi lòng đầy những khổ đau, băn khoăn về tương lai và sống trong bất ổn, đồng thời lại trông mong một nguồn hy vọng vững chắc. Đó là lý do tại sao chúng ta đến đây hôm nay, đến ngôi đền thờ Lacheniki này, để một lần nữa thoáng thấy nơi Chúa Kitô dung nhan của Thiên Chúa Cha, người Cha của tình thương và là Thiên Chúa của tất cả mọi niềm ủi an. Bằng con mắt linh hồn của mình, chúng ta mong nhìn vào đôi mắt của Chúa Giêsu nhân hậu để thấy được sâu xa trong ánh mắt của người những gì phản ảnh nội tâm của người, cũng như thấy được ánh sáng ân sủng là những gì chúng ta đã thường lãnh nhận và là những gì Thiên Chúa ban lại cho chúng ta mỗi ngày cũng như vào ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Lạy Cha hằng hữu, vì tội lỗi của chúng con và toàn thế giới, con xin dâng lên Cha mình máu, linh hồn và thiên tính của con Cha rất yêu dấu là Chúa Giêsu Kitô. Vì những sự khốn khó của cuộc người khổ nạn, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. Thương đến chúng con và toàn thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao, nơi hết mọi lục địa, từ vực sâu khốn khổ của loài người, tiếng kêu cầu xót thương dường như đang vang dậy. Nơi nào thù hằn và đòi rửa hận thống trị, nơi nào chiến tranh mang lại đau thương và chết chóc cho thành phần vô tội, thì ở đó cần đến ân sủng tình thương để ổn định lòng trí con người và tạo lập hòa bình. Nơi nào thiếu hụt lòng trọng kính sự sống và phẩm vị con người, thì ở đó cần đến tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Đấng mà trong ánh sáng của Ngài, chúng ta thấy được giá trị khôn tả của hữu thể con người. Cần phải có tình thương để bảo đảm rằng hết mọi bất công trên thế giới này sẽ được kết thúc trong chân lý rạng ngời. Thế nên, hôm nay đây, tại đền thánh này, tôi xin long trọng ký thác thế giới cho lòng thương xót Chúa. Tôi làm như vậy với một lòng thiết tha, mong ước, thấy sứ điệp của tình yêu nhân hậu Thiên Chúa được loan báo nơi đây qua Thánh Faustina, cũng được tất cả mọi dân tộc trên thế giới biết đến và làm cho lòng họ tràn đầy niềm hy vọng. Chớ gì sứ điệp này từ nơi đây chiếu tỏa ra cho quê hương thân yêu của chúng ta cũng như cho khắp thế giới. Chớ gì lời hứa quyết của Chúa Giêsu được nên chọn ở chỗ từ nơi đây chiếu ra tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha. Amen.
Đứng lên với Thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo Thầy,
đừng sợ.
Nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất công,
đừng sợ.
Qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết chóc. Chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, vị sáng lập nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng con, đã cho con cũng như anh em con hôm nay nghe lại tất cả những gì Ngài đã cảm nhận về một con người hiện đại. Tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi? Con người lo âu sợ hãi những gì và ra sao? Con người hiện đại làm sao có thể cứu được khỏi sự dữ? Tất cả những điều đấy rất là quan trọng. Và cho tới nay, con người ta vẫn chưa có dám mở cửa để đón Chúa Kitô, vẫn sợ Chúa Kitô, bởi vì họ sợ Chúa Kitô tới là họ sẽ mất hết tự do. Họ không còn được phá thai nữa, không còn được đồng tính hôn nhân nữa, không còn được trượt sinh an tử, trượt sinh trợ tử nữa, không còn được đổi giống những cái gì theo tự do của họ nữa. Bởi thế nên họ sợ Chúa, thậm chí đến nỗi thà chúng tôi bị hư đi đời đời còn hơn là được cứu độ. Bởi vì chúng tôi tôn trọng tự do chúng tôi hơn là ơn cứu độ. Vì thế nên đó mới là thời điểm thương xót mà chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã trực giác thấy đây là thời điểm thương xót. Và cũng vì thế nên nhóm tông đồ Chúa Tình Thân chúng ta mới được hình thành theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị. Và giờ đây chúng ta hãy xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta cùng với chị Thánh Faustina là quan thầy của chúng ta, để chúng ta có thể xứng đáng lòng thương xót Chúa hiện diện và tỏ hiện. Và nhờ đó chúng ta mới có thể tiếp tục sống ơn gọi thương xót và sứ vụ của thương xót chúng ta trong cái thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương và quan trọng hiện nay. Và như Đức Thánh Cha đã kết thúc một cái câu mà em vẫn trích ra, đó là câu nhật ký chị Fortina 1732. Đó là cái gì? Chớ gì lời hứa quyết của Chúa Giêsu được nên chọn ở chỗ từ nơi đây chiếu rãi ra tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha. Có nghĩa là thời điểm thương xót là thời điểm trước tận thế. Và vì thế nên chúng ta tiếp tục hiệp thông với nhau để cầu nguyện cho một cái thế giới mà đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết. Như Đức Thánh Cha nói, thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao. Và Ngài đã kêu gọi chúng ta là chớ gì anh chị em là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chúng ta không được lơ là với sứ vụ đây. Và đó là những câu đã làm nên nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị và xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Bước theo thầy đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, vì thầy là đường.